Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 7 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam. Thưa quý vị,
we overcame obstacles that nobody thought possible and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Ông Donald Trump đã được bầu làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ vào thứ Tư 6 tháng 11. Một sự trở lại phi thường đối với một cựu tổng thống đã không chấp nhận thất bại 4 năm trước đây, châm ngòi cho một cuộc nổi loạn bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ, bị kết tội trọng tội và thoát chết trong hai vụ ám sát. Với chiến thắng tại Wisconsin, ông Trump đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành được chức tổng thống. Phát biểu trước những người ủng hộ ông ở Florida vào rạng sáng thứ Tư khi các kết quả kiểm phiếu cho thấy ông thắng cử, ông nói rằng ông sẽ giúp đất nước hàn gắn lại.
Help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida rằng chúng ta sẽ hàn gắn đất nước, chúng ta sẽ chữa lành cho đất nước của chúng ta đang cần được trợ giúp, nó rất cần được giúp đỡ. Chúng ta sẽ hàn gắn lại biên giới của mình, chúng ta sẽ hàn gắn lại mọi thứ của đất nước chúng ta. Chúng ta đã tạo nên lịch sử vì một lý do đêm nay và lý do đó sẽ chỉ là như vậy. Chúng ta đã vượt qua những trở ngại và không ai nghĩ là có thể. Và giờ đây, rõ ràng là chúng ta đã đạt kết quả chính trị đáng kinh ngạc nhất.
We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.
Đối thủ tranh cử của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, sẽ có bài phát biểu thừa nhận thua cuộc bầu cử lúc 4 giờ chiều ở Washington, thứ Tư ngày 6 tháng 11, văn phòng của bà thông báo. Bà Harris sẽ phát biểu tại Đại học Howard, trường cũ của bà ở Washington, nơi những người ủng hộ bà đã theo dõi kết quả vào tối thứ Ba trước khi ra về sau nửa đêm, khi ông Donald Trump vượt lên dẫn trước trong kết quả của các tiểu bang chiến trường. Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Donald Trump hôm thứ Tư sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đánh dấu sự trở lại chính trị đáng kinh ngạc sau 4 năm ông rời Nhà Trắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên X, sẵn sàng hợp tác như chúng ta đã từng làm trong 4 năm qua, với niềm tin của ông và của tôi trong sự tôn trọng và tham vọng vì hòa bình và thịnh vượng hơn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ không chỉ là đồng minh, chúng tôi gắn kết với nhau trong mối quan hệ đối tác thực sự giữa người dân của chúng tôi, đoàn kết 800 triệu công dân. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc trong một mối quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta. Hàng triệu việc làm và hàng tỷ đô la trong thương mại và đầu tư ở mỗi bên bờ Đại Tây Dương phụ thuộc vào sự năng động và ổn định của mối quan hệ kinh tế của chúng ta, bà nói trong một tuyên bố. Chúng ta sẽ có một kỳ World Cup FIFA và một kỳ World Cup các câu lạc bộ FIFA tuyệt vời tại Hoa Kỳ. Bóng đá đoàn kết thế giới. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết trên Instagram trong thông điệp chúc mừng ông Trump. Ông Infantino đã cố gắng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trump đầu tiên, đã đến thăm Nhà Trắng ít nhất 2 lần và tham dự một tiệc tối cùng Tổng thống Trump khi đó tại Davos, Thụy Sĩ nhân dịp Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 1 năm 2020. Hoa Kỳ sẽ đăng cai World Cup 2026 bóng đá nam. Cựu Tổng thống George W. Bush nói trong một tuyên bố rằng ông và phu nhân Laura cùng với người dân Mỹ cầu nguyện cho sự thành công của các nhà lãnh đạo mới của chúng ta ở mọi cấp chính quyền. Một số cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả Phó Tổng thống Dick Cheney của ông Bush, đã ủng hộ bà Harris, nhưng ông Bush vẫn giữ thái độ trung lập. Ông Bush cũng cảm ơn Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã phục vụ đất nước chúng ta. Chúc mừng sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên X. Sự trở lại lịch sử của ông vào Nhà Trắng mở ra một khởi đầu mới cho nước Mỹ và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Mỹ. Trong khi đó, Điện Kremlin đã phản ứng thận trọng trước tin ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, nói rằng Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia thù địch và chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu lời lẽ của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine có trở thành hiện thực hay không. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gây ra một cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi Liên Xô và Hoa Kỳ tiến gần đến chiến tranh hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố quan trọng về mong muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine trong chiến dịch tranh cử của mình, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được liệu chúng có dẫn đến hành động hay không. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang nói về một quốc gia thù địch. Quốc gia này đang trực tiếp và gián tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng ta ở Ukraine, ông Peskov nói với các phóng viên. Ông Peskov cho biết, ông không biết về bất kỳ kế hoạch nào của Tổng thống Vladimir Putin trong việc chúc mừng ông Trump về chiến thắng của ông và rằng quan hệ với Washington đang ở mức thấp kỷ lục. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ có thể đóng góp vào việc chấm dứt cuộc xung đột này. Điều này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, nhưng Hoa Kỳ có khả năng thay đổi quỹ đạo chính sách đối ngoại của mình. Liệu điều này có xảy ra hay không? Và nếu có thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ thấy sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow không ảo tưởng về ông Trump, lưu ý rằng có cái mà họ gọi là lập trường chống Nga lưỡng đảng trong giới tinh hoa cầm quyền Hoa Kỳ được thiết kế để cố gắng kiềm chế Nga. Nga sẽ làm việc với chính quyền mới khi họ bước vào Nhà Trắng, quyết liệt bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga và tập trung vào việc đạt được tất cả mục tiêu đã đề ra của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, bộ này cho biết. Các điều kiện của chúng tôi không thay đổi và được biết đến rộng rãi ở Washington. Ông Trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mặc dù ông chưa giải thích chính xác cách thức thực hiện. Ông Putin từng nói rằng ông sẵn sàng đàm phán, nhưng các lợi ích và yêu sách lãnh thổ của Nga phải được chấp nhận, điều mà giới lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ như là một sự đầu hàng không thể chấp nhận được. Còn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nói sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nhưng các nhà chiến lược cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường về các vấn đề thương mại, công nghệ và an ninh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng chính sách của chúng tôi đối với Hoa Kỳ là nhất quán. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và xử lý quan hệ Mỹ-Trung theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Tuy nhiên, các nhà chiến lược Trung Quốc cho biết họ dự kiến sẽ có nhiều lời lẽ gay gắt hơn và khả năng áp thuế quan nặng nề từ ông Trump, mặc dù một số người cho rằng chính sách đối ngoại cô lập của ông có thể tạo ra khoảng trống để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình. Ông Trump đã đề xuất áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vượt quá 60% và chấm dứt quy chế tối hiệu quốc đối với Trung Quốc. Và các nhà phân tích nói viễn cảnh về một cuộc chiến tranh thương mại đã làm rung chuyển giới lãnh đạo Trung Quốc. The Voice of America, VOA. Thị trường tài chính Hoa Kỳ tăng mạnh sáng thứ Tư trước tin ông Trump đắc cử. Bitcoin tăng lên kỷ lục mới khi các nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của ông Trump sẽ có lợi cho tiền điện tử. Bitcoin đã tăng gần 8% lên mức kỷ lục $75,345 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư trước khi giảm xuống lại và được giao dịch ở mức khoảng $73,700. Ông Trump trước đây là người hoài nghi về tiền điện tử nhưng đã thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tiền điện tử trước cuộc bầu cử. Ông cam kết biến nước Mỹ thành thủ đô tiền tệ điện tử của hành tinh và sẽ tạo kho dự trữ chiến lược Bitcoin. Chiến dịch tranh cử của ông đã nhận quyên góp bằng tiền điện tử và ông đã thu hút người hâm mộ tiền điện tử tại một hội nghị về Bitcoin vào tháng 7. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ với chiến thắng tại Montana, Ohio và West Virginia vào thứ Tư, đảm bảo rằng đảng của ông Donald Trump sẽ kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội vào năm tới. Đảng Cộng hòa có phần chắc sẽ nắm giữ đa số ít nhất là 52-48 tại Thượng viện Hoa Kỳ và đã tăng thêm 3 ghế vào thế đa số 220-212 tại Hạ viện, mặc dù 51 trong số 435 ghế vẫn chưa có kết quả. Quyền kiểm soát cuối cùng của Hạ viện vẫn chưa rõ ràng. Nếu Đảng Cộng hòa cuối cùng giành chiến thắng tại Hạ viện, họ sẽ có vị thế để quyết định chương trình nghị sự tại Washington, giúp ông Trump thực hiện lời hứa cắt giảm thuế và hạn chế nhập cư trong ít nhất 2 năm tới cho đến khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026. Kết quả cũng đảm bảo rằng Đảng Cộng hòa tại Thượng viện sẽ có thể giúp ông Trump bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ và các nhân viên chính phủ khác. Đảng viên Cộng hòa Tim Sheehy đã đánh bại Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ John Tester tại Montana và Thống đốc Cộng hòa West Virginia Jim Justice đã giành được một ghế Thượng viện còn trống tại tiểu bang này ngay sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, tiếp quản ghế trước đó do ông Joe Manchin, một đảng viên Dân Chủ chuyển sang Độc lập nắm giữ. Tại Ohio, đảng viên Cộng hòa Bernie Moreno được dự đoán sẽ đánh bại đương kim thuộc đảng Dân Chủ nhiệm kỳ thứ ba Sherrod Brown. Đảng Cộng hòa có cơ hội mở rộng thêm thế đa số tại Thượng viện vì các ứng cử viên của họ đang dẫn trước các ứng cử viên Dân Chủ đương nhiệm tại Pennsylvania và Nevada. Bất kể thế nào, Đảng Cộng hòa sẽ không đảm bảo được đa số 60 phiếu cần thiết để thúc đẩy hầu hết các luật tại cơ quan này. Thượng viện cũng chứng kiến hai phụ nữ da đen đắc cử cùng lúc lần đầu tiên khi đảng viên Dân Chủ Lisa Blunt Rochester giành chiến thắng tại Delaware và đảng viên Dân Chủ Angela Osebrook giành chiến thắng tại Maryland. Đảng Cộng hòa cũng đã giành chiến thắng trong một cuộc đua có thể cho phép họ mở rộng đa số 220 trên 212 của mình tại Hạ viện, mặc dù kết quả cuối cùng có thể không được biết trong nhiều ngày nữa. Hiện tại, Đảng Dân Chủ cần phải lật ngược ít nhất 7 ghế để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp gồm 435 ghế, nhưng cơ hội để họ làm như vậy đang dần thu hẹp khi các đảng viên Cộng hòa đương nhiệm giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tái tranh cử, cạnh tranh ở Colorado, Iowa, New Jersey và Virginia. Tại Delaware, cử tri đã tạo nên lịch sử khi bầu cho Sarah McBride, thành viên chuyển giới công khai đầu tiên của Quốc hội. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.